Cho bóp chân cho thầy. Câu chuyện này kể rằng có một vị thầy bị đau chân, cho nên mới căn dặn hai người học trò mỗi người á có nhiệm vụ bóp một chân cho thầy. Nhưng mà hai cái người đệ tử này lại rất là ghét nhau, cho nên có một lần anh đệ tử thứ nhất sau khi bóp chân thầy xong thì đi ra ngoài, thì anh thứ nhì nhìn thấy như vậy bèn vác đá vào đập cái chân mà anh thứ nhất mới bóp. Thì anh thứ nhất trở lại thấy sự tình như vậy thì phẫn nộ vô cùng và cũng phải báo thù cho được, cho nên ra ngoài lấy một khối đá khác vào đập cái chân mà anh thứ nhì thường hay bóp. Anh kết quả thì là vị thầy đó gãy cả hai chân. Thì cái người mà đệ tử học Phật thì cũng giống hệt như thế. Những người mà học về phương đẳng thì bài xích tiểu thừa, những người mà học về tiểu thừa thì lại chê bai phương đẳng, cho nên khiến cho cái thánh điển của chư Phật đó, cả hai đại tiểu gì đều bị suy thoái. Thì bản ý của câu chuyện này trước nhất là nói đến cái vấn đề mà tranh chấp ở trên tư tưởng, nhưng mà đây là nội bộ, và nói chung nó là đại tiểu. Mà nếu mà nói riêng rẽ ra nữa thì như chiếu nói hồi nãy thì cũng trong tiểu cũng có phân ra để mà tranh luận với nhau, trong đại cũng phân ra để tranh luận với nhau. Thì dụ đại có mật với hiển, rồi thiền với tịnh, đằng đẳng, rồi thì cũng cái nào cũng lên tiếng rằng là hô hào là mình phải và là hay nhất, và vô hình chung thì là bài xích những cái pháp khác của Đức Phật. Mà bài xích pháp khác của Đức Phật thì chẳng khác gì rằng là bài xích Đức Phật, tại vì những pháp đó từ Đức Phật dạy mà không phải rằng là từ ai dạy cả. Thế do vì vậy mình tranh cái vấn đề mà thắng về mình, phải về mình, thì đôi khi mình đến độ mà cái tâm mà háo thắng mà tranh giành nó đến độ rằng là làm tổn hại tới cái giáo điển của Như Lai, giống như là mấy anh đệ tử đập chân ông thầy gãy vậy. Vì cái vấn đề mà tranh hơn thua với nhau á, mà đâm ra làm tổn hại tới thân thể của vị thầy. Thì đây cũng vì cái tâm mà tranh đấu hơn thua với nhau về tư tưởng, về phái, mà làm tổn hại tới cái pháp thân của Như Lai, hủy bán chư Phật, vô tình thành như vậy. Cho nên thì thật ra Đức Phật thì nói đến 84.000 pháp môn, mà dưới mắt của Đức Phật đó, nhất là trong kinh Đại Bảo Tích, thì Đức Phật cũng có nhấn mạnh đến cái điều gọi rằng nếu một cái người nào á mà phê bình nói rằng là pháp này là cao, pháp kia là thấp, pháp đây là của Phật pháp, trong Phật pháp hoặc về kinh điển, thì người đó là hủy bán Phật pháp. Bởi vì sao vậy? Thì kỳ thật ra nếu mà là người học Phật thật sự thì cũng dễ hiểu. Đức Phật đã thuyết 84.000 pháp môn, hay là nói rộng rộng hơn nữa nó là vô lượng pháp môn, cũng chỉ vì chúng sinh căn tính dục có vô lượng sai khác. Thành ra vì vậy Đức Phật tùy theo căn tính dục của chúng sinh, mỗi một chúng sinh là có mỗi một căn tính dục, và mỗi một căn tính dục như vậy đó đều khác nhau. Cho nên vì vậy mà Như Lai cũng phải phân ra làm vô lượng pháp môn để mà thuyết pháp độc sinh cho kết hợp với căn cơ. Thì pháp nào hay là căn cơ nào đi nữa thì cũng chỉ có đến một cái mức rằng là giác ngộ. Thế cái căn cơ cao hay thấp gì đó mà chưa giác ngộ, mà nếu mà nói là mê á thì là đều bình đẳng, đều là mê cả, mà không có kể là mê ít mê nhiều gì hết, mà chỉ kể rằng là mê. Mà khi mà đã giác ngộ rồi thì cũng chỉ có gọi rằng là bình đẳng giác. Là bởi vì cái lẽ không có thể kể rằng là khi tôi mê ít cho nên lúc tôi giác ngộ thì tôi giác ngộ nhiều, còn anh mê nặng, hay do lúc anh giác ngộ đó thì cái giác ngộ của anh nó ít. Không có thể lý luận như vậy được, mà dù bệnh nặng dù bệnh nhẹ, mà khi khỏe đó thì cái khỏe đó nó bình đẳng đều nhau, thành ra cái giác ngộ nó bình đẳng. Thành khi mà Đức Phật mà độ sinh á thì người ta lại dùng vào những cái này để tranh chấp với nhau, là cái thứ nhất rằng là cái căn bệnh của tụi tôi nó nhẹ hơn của mấy anh đó. Thành ra cái pháp dược này nó khác đó. Cái pháp dược của mấy anh là cái thứ mà gọi rằng là phải nặng đô ghê lắm nó mới chữa được, còn tụi tôi là thứ bệnh nhẹ cho nên chỉ có dùng vài ba liều là xong. Cho nên như vậy đó là tụi tôi nó là khi mà khỏe nó là khỏe khá hơn mà mấy anh. Thì nếu mà so sánh như vậy thì là không có hiểu, mà chỉ có biết rằng là hễ mà bị bệnh á là kể là bệnh hết á. Còn bệnh nhiều bệnh ít bệnh gì thì bệnh nó vẫn chỉ là bệnh mà thôi, và rồi thuốc cho thì nó khỏe. Thì Đức Phật thì ứng bệnh á mà giữ dược, cho nên cái người này á thì uống cái thứ thuốc này là tại vì họ bị bệnh A, họ uống thuốc A thành họ thành công, rồi họ lấy cái kinh nghiệm của bản ngã, mà không có lấy cái kinh nghiệm của sự giác ngộ, mà lấy kinh nghiệm của bản ngã. Lấy kinh nghiệm của bản ngã có nghĩa là thế nào? Có nghĩa rằng là hồi đó tôi bị bệnh, tôi cái tôi đó bị bệnh, cái tôi đó mê, và tôi nhờ uống cái thuốc này á mà cái tôi này khỏe. Thành ra thuốc này nó là nhất, tại vì kinh nghiệm của bản thân tôi đó là kinh nghiệm của vấn đề của ngã. Nhưng mà tất cả mấy anh bệnh nhân đều là có những cái kinh nghiệm của ngã như vậy hết, chỉ riêng có vị thầy thuốc là không có bị những cái bệnh kinh nghiệm mà dở hơi giống như vậy. Và thầy thuốc hiểu rằng chỉ nực cười với trong mấy anh bệnh nhân của mình thôi, là bởi vì làm gì có cái thuốc nào là thuốc gọi là hay nhất trong số thuốc, mà là anh A thì cái thuốc A hay nhất, anh bị bệnh A thì thuốc A hay nhất, anh bị bệnh B thì thuốc B hay nhất, và anh bị bệnh Z thì thuốc Z hay nhất, chỉ có vậy thôi. Còn mà bây giờ mấy anh có tranh chấp nhau chỉ là lý luận, mà có tranh chấp cho đến gọi rằng là tận cùng của thời gian đi chăng nữa cũng không có phân biệt được thắng bại, là tại vì cả hai anh đều lý luận, và cả hai anh đều gọi rằng là bây giờ nó tăng ra một cái chứng bệnh, tuy là bệnh của thân nó khỏe rồi, nhưng mà bệnh của tâm, tức là nó bắt đầu mê trí, tức là nó bị vô một cái chứng bệnh là thần kinh bệnh, là cứ lấy mình ra đó làm cái rốn của vũ trụ, lấy mình ra làm thước đo của chân lý, định đoạt mọi sự. Mà không có hiểu được khi mình khỏe, mà khi người kia khỏe thì mình biết rằng là tôi khỏe mà tôi uống thuốc A, anh kia khỏe mà anh đi uống thuốc C, vậy thì A và C đồng đưa đến khỏe, vậy thì A và C bình đẳng, thế A và C đều làm khỏe. Nhưng mà không có nhìn thấy như vậy, mà chỉ nhìn thấy rằng là khư khư một mực rằng là dứt khoát là tôi là thuốc A mới khỏe, anh A là nhất, anh kia thì dứt khoát là tôi là uống thuốc C, C mới khỏe, nên C là nhất. Với như vậy thì hai anh này trong cái mà vấn đề khỏe nó, nhưng mà lại sinh ra một cái thứ bệnh, bệnh điên đảo. Thành ra Đức Phật vẫn nói là người ta sau khi trị được căn bệnh bình thường của người ta, đó là căn bệnh mê thức, người ta có thể bị bệnh mê trí, Nghĩa đó mình học ở trong kinh Viên Giác rồi, và mình cũng biết cái vấn đề đó. Thì nó sẽ sinh ra tất cả những cái như thế. Thì nếu mà anh không có chấp vô anh á, anh chỉ nhìn ở trên cái phương diện của vấn đề rằng là cái tính dược, thì anh thấy rằng là tính dược, dược nào cũng có một cái tính, tính đó đó là tính trị bệnh. Thì dược nào cũng có một cái tính để cái trị bệnh. Vì vậy đó, dược đó có thể đưa đến tất cả những cái vấn đề mà trị bệnh. Tùy duyên mà cái dược đó nó có biến hóa để nó trị liệu. Nhưng mà tuy rằng là nó tùy duyên, nó biến hóa ra nhiều phương thuốc để trị bệnh, nhưng mà cái tính tính dược đó không có biến hóa một mảy may nào, tức là cái tính trị bệnh, là cái tính chất trị bệnh của nó. Từ cái tính chất trị bệnh đó của nó mà biến ra nhiều dạng. Nhưng mà khi biến ra nhiều dạng thì cái tính chất đó không có biến dạng theo. Tức là chẳng hạn ví dụ như là khi mà biến ra cái dạng chữa bệnh gan, thì cái tính chất trị liệu bệnh của tính dược nó không có trở thành chỉ gan thôi. Thì như vậy thì mấy cái thứ kia nó hết hết khế hợp, hết khế lý rồi. Thành ra cái tính dược nó bất động, và nó mới có thể gọi rằng là năng hiển bày ra vô lượng. Như vậy thì cái khi mà một cái người khỏi bệnh mà không có nhìn trên phương diện của ngã, mà chỉ nhìn theo phương diện của cái pháp, tức là của cái dược đó, thì thấy rằng là mình do dược này mà khỏi bệnh, người kia do dược khác khỏi bệnh, người nọ do dược khác mà khỏi bệnh. Và mình hiểu được như vậy là mình hiểu được cái vị lương y mà làm chủ những cái dược đó nói trên đó. Mình biết là cái vị lương y nó là Đại Y Vương. Đại Y Vương cho nên vị lương y đó khéo léo vô cùng, là không sử dụng một thuốc để chữa muôn bệnh bởi vì không thể được, mà dùng cái tính trị liệu của dược đó, để mà có thể gọi rằng là biến hóa dược, bào chế dược ra thành đủ thứ vị để chữa vô lượng bệnh. Và rồi bệnh nào cũng thành. Cho nên cái vị lương y đó quá là đại lương y, đại y vương. Là bởi vì thuốc của vị lương y đó, đó đều mang một đặc tính, đều mang chung một đặc tính, mà một đặc tính rất là hữu hiệu và thành tựu, đó là vấn đề chữa bệnh. Cho nên tất cả những cái người theo tất cả những cái thuốc của vị y vương đó, chỉ có y vương đó biết cái căn bệnh của người bệnh nhân thôi. Còn anh bệnh nhân này anh phải y vương, anh đâu có biết những người khác là bệnh như thế nào. Anh ta chỉ có y vương biết bệnh thôi, anh ta chỉ có y vương biết thuốc thôi. Thành ra vì vậy mới gọi là đại y vương. Mà cái thuốc đó mới gọi rằng là gọi rằng là thánh dược, pháp dược. Và nó năng chữa như vậy. Thì nếu mà đứng ở trên cái quan điểm của ngã đó, thì khăng khăng thấy rằng là cái dược này mới là cao cả, mà mấy dược kia thì đâu có cần, tôi mà uống cái dược kia tôi chắc tôi còn gì. Nhờ cái dược này này mà tôi mới khỏi, lý luận cũng rất trúng. Nhưng mà không trúng. Thì rất trúng đối với cái hoàn cảnh ngã của anh, nhưng mà không trúng một mảy may nào đối với cái hoàn cảnh mà ly ngã, đối với hoàn cảnh của vấn đề gọi rằng là thầy thuốc. Thành ra cái thấy của Đức Phật là Phật nhãn, nó khác với cái thấy của chúng sinh, nó là nhục nhãn. Và vì chính vì cái lý lẽ như vậy đó, thì dưới cái nguyên tắc mà cùng là bệnh nhân, cùng nhìn dưới cái mắt nhục nhãn như vậy, thì thấy cái câu nói nó rất là trúng. Và bởi vì rằng là tôi chỉ có uống cái thuốc A này tôi mới khỏi, chứ nếu mà tôi uống ba cái C, D, E, F kia là tôi chết rồi còn gì. Thì rất là trúng. Thì ngược lại cái anh, anh cũng thấy giống như anh này vậy, thì anh cũng rất là trúng. Vậy thì anh nào trúng? Mà hai anh nó nghĩ là chắc chắn phải có một anh sai. Nhưng mà hai anh cùng trúng và hai anh cùng sai. Thành ra hai anh trúng là trúng trên quan điểm nào, và sai là sai trên cái quan điểm nào. Thành ra trúng là trúng trên cái quan điểm của tự ngã, mà sai là sai trên cái quan điểm của cái vô ngã, mà chỉ là trên phương diện của dược không kể ngã, là không có ngã ở trong đó. Tức là đứng ở trên mặt chính pháp thì tất cả những cái sự tranh chấp đó đều là hí luận, là sai, cho nên Kinh Đại Bảo Tích mới nói như vậy. Còn đứng ở trên cái vấn đề mà của ngã đó, thì là mấy ông mà gân cần cổ cãi nhau như vậy thì ông nào cũng thấy mình trúng hết. Nhưng mà ông trúng. Nhưng mà rốt cuộc thì chịu chịu một cái tội như Kinh Bảo Tích nói, nó là hủy báng Phật Pháp. Tại vì hủy báng những cái pháp Phật kia. Thì bây giờ ngoại đạo hủy báng Phật Pháp thì mình nói là ngoại đạo hủy báng Phật Pháp. Nhưng mà nếu mình là thiền tông mà mình hủy báng tịnh độ thì không phải hủy báng Phật Pháp hả? Mà nếu mình là tịnh nó mà mình hủy báng thiền nó thì cũng phải là hủy báng Phật Pháp sao? Rồi nếu mình là mật nó mà mình hủy báng hiển giáo thì không phải là hủy báng Phật Pháp sao? Hay là ngược lại hiển mà hủy báng mật vậy? Thành ra vì như thế không có thể so sánh thuốc nào là tối thượng được. Thuốc chỉ có so sánh được đối với căn bệnh. Thuốc này nó rất hữu hiệu với căn bệnh này nhưng mà nó vô dụng với căn bệnh kia. Nhưng mà nó vô dụng với căn bệnh của anh thiệt, nhưng mà nó rất hữu dụng với những căn bệnh của những người khác. Cho nên thiên hạ có cái hữu dụng, có cái vô dụng. Còn thầy thuốc á, mọi cái đều hữu dụng, mọi thuốc. Thành ra chúng sinh á, thì thấy có cái pháp này là vô dụng, có cái pháp kia là hữu dụng. Chư Phật thì thấy nhất thiết pháp đều hữu dụng. Đấy, chư Phật là lương y. Chư Phật là đại lương y. Thành ra cái nhìn của Đức Phật nó khác. Thành vì như thế đó mà có nhiều cái vô dụng đối với chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật vẫn hữu dụng như thường, những cái vô dụng ở trên đó. Thành như thế thì khi mà một khi cứ đứng trên bản ngã đó, cứ đứng ở trên một cái ngã chấp đó, thì đương nhiên nó sẽ có một cái chướng ngại vô cùng, là cái vấn đề mà gọi rằng là thấy những cái điều như vậy, tranh chấp những cái điều như vậy, thấy cái của mình là phải, thấy cái của mình là trúng, mà không có thấy được cái vấn đề mà gọi rằng cái sai của mình trong cái nhận định mình là phải, mình là trúng. Mà cái sai đó chỉ nằm ở cái chỗ rằng vì mình cứ khư khư dùng cái ngã của mình làm thước đo chân lý, dùng cái ngã của mình làm cái rốn của vũ trụ, làm trung tâm điểm của mọi thứ. Thành ra chính vì như thế đó mà mình mới lầm lẫn vô cùng, mình mới cho là những cái thứ nào vô dụng đối với mình là đúng nghĩa là vô dụng, mà mình cho những cái thứ nào mà hữu dụng đối với mình nó là thật sự là hữu dụng, bởi vì kinh nghiệm của mình bằng thân tâm của mình trải qua thấy như vậy. Mà mình đâu có dè rằng những cái hữu dụng của thân tâm mình trải qua nó cũng chỉ là những cái vô dụng vô cùng đối với lại nhiều cái khác. Và những cái mà mình thân tâm của mình trải qua và chứng minh được những cái mà vô dụng cực kỳ hả, thì nó lại là hữu dụng, rất mực hữu dụng ở một chúng sinh nào đó hoặc là ở một hoàn cảnh nào khác. Thành ra như vậy đó, thì ngay cái ngã đó, thì từ khắc nó sẽ làm cản trở được cái vấn đề mà gọi là hành xử được nhất thiết pháp, mà nó sẽ có một cái hữu dụng và có một cái vô dụng, và nó không thể hành xử được nhất thiết pháp để mà các pháp trở thành hữu dụng hết. Thì một khi mà hành xử được các pháp, tất cả các pháp đều trở thành hữu dụng hết, mà chẳng có cái pháp nào là vô dụng cả, mà chẳng có cái pháp nào là hữu dụng không, mà pháp nào cũng đều rằng là hữu dụng, chứ không phải là pháp hữu dụng là cái vấn đề mà cái này hữu dụng và mấy cái kia là vô dụng. Mà hữu dụng là tuyệt đối hữu dụng, cho nên Đức Phật sử dụng mọi pháp được hết. Cho nên Đức Phật tự tại với các pháp, cho nên Đức Phật là vua của các pháp, cho nên gọi là Pháp Vương. Và vì vậy nó Đức Phật được gọi là Pháp Vương. Còn mình không có tự tại với các pháp, cho nên có những pháp mà vô dụng và những pháp mà hữu dụng, và mình bị chấp vào những pháp của hữu dụng cũng như chấp vào những pháp của vô dụng. Mình chấp vào những cái pháp của vô dụng để phê bình, để chê bai, để xả, và mình chấp vào những cái pháp của hữu dụng để ca ngợi, để xưng dương, để tôn thờ và để thủ. Cho nên vì vậy mình có tự tại với các pháp, mà rốt cuộc thì mình bị pháp trói buộc. Cái pháp mình thủ nó cũng trói mình, mà cái pháp mình xả nó cũng trói mình. Như cái điều này cũng giống như là cái điều mà cái diễn đàn mà ở cái diễn đàn mà vũ trụ người đang còn tranh luận, đó là cái vấn đề mà mình đã từng học qua là kẻ trộm bảo y ấy. Thì không phải là cái tay mà có bảo y đó là vua, mà là cái người mà biết sử dụng bảo y đó mới là vua. Và bảo y là chính pháp, người mà biết sử dụng bảo y đó là pháp vương. Còn không phải là người mà có pháp là pháp vương. Người có pháp mà không biết sử dụng, kẻ mà có bảo y trong tay mà không biết sử dụng, thì kẻ đó chỉ là, thứ nhất là người đi mượn bảo y của người khác, thứ hai là đi ăn trộm bảo y của người khác. Thành ra không biết sử dụng. Vì không biết sử dụng cho nên không phải là vua. Vua là cái người mà biết sử dụng cái bảo y, làm chủ cái bảo y. Và bảo y nó là chính pháp. Cho nên chúng ta đây không có biết sử dụng cái chính pháp, không có biết hành xử cái chính pháp. Vì vậy khi sử dụng chính pháp lộn đầu lộn đuôi, giống như kẻ không biết cách mặc bảo y. Thành ra nó lộn xộn lung tung hết trơn. Thành ra chính vì như vậy, sử dụng Phật pháp mà lại phân ra đại tiểu, phân ra thiền tịnh, phân ra mật hiện, đả kích nhau tơi bời. Nhưng mà phân thì phân, nhưng mà nếu phân để mà đả kích nhau, để mà chấp pháp, để mà tăng ngã, ngã kiến, thì là phan duyên. Mà phân mà vẫn thấy bình đẳng vô cao hạ, mà vẫn thấy các pháp đó chỉ là phân để mà độ mọi lớp chúng sinh, mà không có cao hạ gì cả, thì phân như thế tức là tùy duyên đấy, phân ứng hóa ra là nhiều nhưng mà bất biến bất động, tùy duyên đó mà không phải là phan duyên. Còn nếu mà phân để mà phan vào cái duyên đó, để mà gọi rằng khởi tâm mà tranh chấp hơn thua và cao hạ, thì nhất thiết đó chỉ rằng là phan duyên mà thôi, mà không phải tùy duyên. Mà những kẻ mà phan duyên là lỗi do nơi ngã chấp, cho nên vì ngã chấp cho nên bị các pháp ràng buộc, cho nên vì như thế đó mà không làm chủ được các pháp, thành ra không có hiểu. Thế bây giờ chuyện kể ông thầy nó cũng bị đau hai chân, thì cũng kể cũng giống như rằng là chúng sinh có những căn cơ khác nhau, thành ra có những cái pháp dùng để trị liệu, tức là để bóp cái chân đó. Thế bây giờ gần ông thầy nó có hai chân, thì hai anh học trò được giao phó cho trách nhiệm gọi rằng là bóp chân cho vị thầy. Thế nhưng hai anh này vì không có hiểu cho nên khiến cho rằng là lộn đầu lộn đuôi ở trên cái tính cách mà cái công việc của mình, cái Phật sự của mình nó thành lộn đầu lộn đuôi. Thành ra không những rằng là chữa trị cái chân mà lại trở thành hủy hoại. Thì chúng sinh có đa bệnh, kể như rằng là bây giờ nói rằng là như ông thầy nó có hai cái chân bệnh, thì có hai cái pháp để mà trị liệu. Nhưng mà vì tranh chấp nhau, vì trên cái phương diện mà trị liệu cái bàn chân nó tranh chấp nhau là người nào trị hay hơn người nào, cho nên mới phá hoại lẫn nhau để chứng tỏ rằng là mình trị hay hơn. Thành ra anh này đập gãy chân của các anh kia hay bóp, thì đương nhiên rằng là thấy chưa đó, anh bóp làm sao mà giờ chân gãy này. Thì anh này cũng làm lại như thế. Anh dân nếu mà không có một cái từ ngã mà tranh giành cái trị liệu của mình đó là hay, mà chỉ có gọi rằng là muốn tranh giành, thì hãy chứng minh rằng cái kết quả mà mình làm nó đưa đến một cái chỗ thành tựu nào đó, thì cũng giống như tiểu hay đại gì, muốn tranh giành không phải hủy báng nhau, mà muốn tranh giành là cứ việc độ sinh, mà cái nào mà độ sinh cho tốt đẹp, mà cho viên mãn, mà cho hay thì cái đó hơn. Nhưng mà hơn đó là vẫn là nói trên mặt thế gian thôi, còn dưới mắt của Đức Phật thì cũng chẳng hơn. Người ta ăn thua căn cơ chúng sinh thôi. Có nhiều chúng sinh phải dùng tới tiểu pháp, có nhiều chúng sinh phải dùng tới đại pháp, như mình với anh mà dùng tới đại pháp là ao hết, chỉ không nói, đúng là long tượng xúc đạp phi lư sở kham, sức còn lừa làm sao chịu nổi cái đạn của loài voi. Tai ma đơ có gì, thành ra vì như thế đó, mình cứ nhìn thì mình hiểu. Thì dù không phải là đại pháp, mà chỉ có gọi là mới gọi rằng là cái nền tảng căn bản của mẫu giáo tu học, tức là phải tập suy tư, tập giữ giới, mà đã bức rồi, đã chịu không nổi rồi, thì làm sao mà nói đến đại pháp được. Như vậy thì đại pháp lúc bây giờ ích gì cho những kẻ đó, mà tiểu pháp mới là có ích. Cho nên đâu có phải nói là đại học đó là cao siêu, cho nên đem đại học đi dạy cho bầy con nít. Mà đối với lại con nít, cái đại học của nó là cái học cao cấp nhất của nó, vẫn là học đánh bần. Đó là cái học cao cấp nhất. Và mình không thể nào mà dạy cái cao cấp nào hơn được. Mà nếu mà cứ đem đúng cái cao cấp theo ý của mình để mà reo rắc, thì đâm ra làm cho mấy đứa tiểu học nó điên hết, mấy đứa mẫu giáo nó mát hết. Thành ra muốn chỉ chân cho nó mà làm gãy hết. Đó là cái vấn đề mà gọi rằng là không hiểu. Còn nếu mà muốn chứng minh á, thì cứ việc mà gọi rằng là phát huy, mà đừng có gọi rằng là tranh chấp mà hủy báng trên đời lẽ. Thì tổ sư thì lại không có gọi rằng là bao giờ mà lên án trên cái lời lẽ mà chúng sinh hiểu lầm cái lời của tổ sư. Chẳng hạn như bây giờ chúng sinh nghe, ví dụ nghe ngài Triệu Châu mà nói rằng là tôi mà niệm Phật đó, thì tôi phải xúc miệng. Nhưng mà lại cũng có cái chỗ có người hỏi ngài Triệu Châu đó, làm sao để giải thoát, thì niệm Triệu Châu cất tiếng niệm Phật. Thế nhưng mà thí dụ như là khi người ta học Phật, cái người ta chấp ở một cái điểm nào đó mà người ta không biết rằng là lúc bây giờ đó là Triệu Châu đang còn đối thoại với một người nào đó. Cũng giống như mình rình nghe bác sĩ chữa bệnh để mà mình cóp dê đó. Bây giờ mình đang còn mập mà mình lại đi rình nghe lén bác sĩ, lúc đó bác sĩ mới hăm dọa một cái người bệnh nhân là anh mà không có chịu ăn đó là anh chết, anh hiểu không? Anh phải ăn, mỗi ngày anh phải ăn đủ những cái thứ sinh tố sau đây. Mình đặt những cái máy nghe lén về nó rồi mình ăn rồi mình chết, tại vì mình không có nghe lén mà không thấy được là bác sĩ đã nói với một thằng ốm nhom ốm nhách, còn mình thì là béo phì mà mình đâu có thấy được là bác sĩ đang nói chuyện với ai. Chỉ có bác sĩ biết là bác sĩ đang nói chuyện với ai và phải chữa bằng cái thuốc gì. Còn mấy anh nghe lén thì anh đã không biết rằng là nói với ai một chuyện, mà là chữa cái bệnh gì là hai chuyện. Thành ra anh về anh cũng phải tẩm bổ như vậy, mà anh đã mập ù thì anh tẩm bổ như vậy thì anh mới là đứa chết. Thành ra có nhiều người nói rằng mấy vị mà thiền sư bác Tịnh Độ, nhưng mà nếu mà bây giờ mà moi những cái mà lời lẽ của thiền sư mà chỉ trích Tịnh Độ thì cũng moi ra, nhưng mà muốn moi thiền sư chỉ trích thiền tâm ông cũng moi ra như thường. Đó. Và chẳng hạn thì dù như bây giờ mấy tay bây giờ suy nghĩ thiền tông là ngồi rị ấy, đó, thì mình nên nhớ rằng là tổ sư cũng bác đó, bác mấy tay mà ngồi rị, như Huyền Giác bị Huyền Sách bác, như là Mã Tổ bị Hoài Nhượng bác, cũng bị bác như thường. Rồi nói đến cái vấn đề là thiền tông là tu là làm thế nào mà tâm bất động, như là ngọa luân mà tu hành mà ngồi hoài không nằm đó, đối cảnh mà chẳng sinh tâm, nó không bị ngài Huệ Năng bác như thường. Ngài Huệ Năng bảo tôi đối cảnh thường sinh tâm. Bạch Vân Thủ Đoan Thiền Sư gì thì nói một tí lịch tứ liệu giảng của ta là đói thì ăn, mệt thì ngủ, hả? Mà nóng thì quạt, mà buồn thì chơi. Rồi như vậy thì mình cũng nói rằng là Thiền Tông không phải là chỉ bát định độ thôi, bát cả sự tu hành nữa. Hả? Chứ đâu phải chỉ cứ là bát cả tịnh độ thôi. Rồi Thiền Tông cũng bát cả chính cả những cái mà ngồi tham thiền nữa. Rồi bát cả tất cả những cái mà gọi là đối cảnh chẳng sinh tâm luôn, là những cái vấn đề mà gọi là những đề tài mà Thiền Tông hay nhắc đến nhất và nhắm đến. Rồi cũng bát luôn. Thì như thế thì mình cũng phải hiểu rằng không phải là Thiền Tông bác, Thiền Tông bác tịnh độ hay là bác tham thiền hay là bác tu hành, mà là chỉ có bác rằng là tất cả những cái đó mà không có chúng. Giống như vừa rồi khi chị giới quán thì chị phát biểu ý kiến, chứ có trích lời của Gandhi nói. Gandhi nói đó, tôi phê phán những người tín đồ Cơ Đốc giáo không phải là vì họ là người tín đồ Cơ Đốc giáo, mà vì là họ không là những tín đồ đúng nghĩa. Giống như vậy thôi. Thì thiền sư phê phán tịnh độ không phải là phê phán tịnh độ, mà phê phán những người tu tịnh độ không đúng nghĩa. Và phê phán người ngồi thiền không phải là phê phán tham thiền, mà là phê phán sự tham thiền không đúng nghĩa của nó. Phải hiểu như vậy. Thì khi hiểu như thế thì mới không có gọi rằng là ngộ nhận để mà khởi cái sự tranh chấp lớn hơn nữa, phỉ báng trở lại. Anh cho chỉ có Đức Phật thì hiểu rõ là tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là pháp pháp đều bình đẳng, cái pháp nào của Đức Phật cũng là pháp và độ chúng sinh hết, pháp nào cũng hữu dụng hết. Thành ra nhất thiết pháp là bình đẳng, chỉ có mấy anh mê thì mới tưởng tượng ra cái vấn đề gọi là có pháp cao pháp thấp. Rồi cái vấn đề nữa mà nếu mà bỏ tranh chấp giữa đại và tiểu, thì nếu anh này mà nói là tôi là đại á mà chê tiểu thì ngay lúc đó nó chính anh đại đó đang tiểu. Tại vì cái đại thật của Đức Phật đó là cái nhất thừa, thì làm gì có đại có tiểu, pháp đã bình đẳng rồi thì làm gì có đại có tiểu để mà khen để mà chê. Mà là đã có những cái mà gọi là khen chê thủ xả như vậy đó, mà cao hạ như vậy đó, thì tất cả những cái thứ đó đều thuộc về một là phàm phu, hai là tiểu căn. Thành ra ở ngay trong cái pháp nào đi chăng nữa, dù là pháp tiểu hay là dù là pháp đại, nhưng mà nếu thấy được thật nghĩa đó, tức là ly ly cái pháp đó để thấy được thật nghĩa, giống như kinh Kim Cương nói nó pháp Như Lai thuyết pháp, như phiệt dụ giả pháp, tượng ưng xà vốn phi pháp ấy. Thì pháp nào cũng chỉ là thuyền bè, pháp nào cũng chỉ là tiêu chỉ nguyệt, tức là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu mà ly được cái pháp đó để mà thấy được cái thật nghĩa, tức là ly được cái phương tiện để thấy được cái cấu cánh, thì pháp pháp đều đồng. Thì ngay trong cái tiểu thứ tiểu pháp đó, nó cũng có cái nhất thừa trong nó, mà ngay trong cái phương đẳng cũng có nhất thừa, chứ không phải chỉ có trong phương đẳng mới có nhất thừa, mà ngay trong tiểu thừa cũng có nhất thừa, mà ngay thậm chí cho đến phàm phu thừa cũng có nhất thừa trong nó. Thành ra thừa nào thì thừa, nhưng mà hễ thấy được cái mà thật của thừa, tức là nhất thừa, thì là cái cao thượng nhất. Mà không phải chỉ riêng phương đẳng mới có tinh thần nhất thừa trong. Mà nhất thừa pháp là ở nơi nhất thừa pháp năng sinh ra vô lượng thừa. Vô lượng pháp, thành ra vô lượng thừa và vô lượng pháp khi mà quy căn thì là quy về căn nào đây? Căn nhất thừa, chỉ có một căn duy nhất. Thành ra người nào mà hồi đầu thì ngạn hết ạ. Người nào hồi đầu cũng thì ngạn. Tức là người nào mà quy căn tức là thấy được cái chân diện mục, cái thực tướng của những pháp có nói trên, thì nó chỉ có một căn thôi, đó là nhất thật, đó là nhất nhất thật đế, hay là nhất thật pháp, hay nhất thừa pháp. Thành ra vì như vậy thì lấy cái điểm gì chúng ta bây giờ để mà nói rằng là cao hay thấp? Lấy ngã à? Chắc chắn này, chỉ có lấy ngã mới bàn chuyện cao thấp được. Còn nếu bỏ cái ngã nó đi thì vô cao vô thấp. Cho nên vì vậy muốn tự tại, muốn làm chủ các pháp như là vua làm chủ bảo y, thì phải đưa đến một cái kết luận rằng cái bảo y này á, nếu có ngã thì không mặc được, mà chỉ mặc nó được khi nào vô ngã. Khi người ta nghĩ đến mặc á, là người ta nghĩ tới là cái ngã đó mặc cái bảo y, nhưng mà đã có ngã thì vô phương không có mặc được nó, mặc cái lộn đầu lộn đuôi. Mà hay vô ngã thì chung một cái nó vừa y, tại vì bảo y này của chư Phật không có vừa trong một cái ngã nào cả. Không một ngã nào trên trần gian này, dù mập hay gầy, dù cao hay là thấp, mà mặc vừa được bảo y hết. Bảo y chỉ có vừa với lại những người vô ngã. Mà bất luận là ai hay vô ngã là mặc vừa. Thành ra bất luận là ai hay vô ngã thì tự nhiên làm chủ được các pháp, mà không bị phan duyên mà là tùy duyên. Mà hết ngã nó thì tự nhiên là phan duyên và bị pháp làm chủ, mà bị pháp dẫn dắt, gọi là pháp phượng, bị pháp cho buộc. Và nếu vô ngã thì giải được cái pháp phượng mà lại làm chủ các pháp. Thì đó là cái vấn đề mà gọi rằng cái người tu học đó là cần phải nhắm đến. Thế còn đây mình nhìn thấy rằng là cứ phân biệt ra rồi từ sách vở cho đến trích dẫn lời các vị cao tăng thạc đức này kia để chứng minh rằng là tông phái của mình là nhất. Nhưng mà thực sự các vị cao tăng khi mà nói mạnh miệng như vậy không phải rằng là đả kích cái khác, mà chỉ gọi rằng là muốn củng cố cái đức tin của mình để cho mình không có ba phải, không có lung tung lang tang phân tán tâm, mà là theo một lần 4-5 cái như đạo bà hai đó, mà rằng là tập trung vào một đức tin để cho nó vững mạnh. Thành ra vì vậy nó mà tổ sư phải phương tiện nói với lại những kẻ như mình, thành ra phải nói chắc chắn là như vậy thôi đó. Mà hăm dọa mình rằng là mình mà cứ lung tung lang tang như vậy nó thì mình sẽ bệnh chết luôn đó. Thành ra phải như vậy thôi, đó là tổ sư chỉ phương tiện để mà gọi rằng là làm cho mình vững tin như vậy thôi. Nhưng mà mình lại vẫn chưa vững tin, mà để chỉ đem những cái thứ đó đi làm tăng thêm cái bệnh của mình thôi, là cái bệnh mê chấp, là cái bệnh lại cho rằng là cái của tôi hay nhất. Thấy tổ sư nói không? Cho nên trước cũng có một người cũng đại khái là lôi tổ sư, lôi ngài Ấn Quang, lôi ngài này ngài nọ ra để minh chứng rằng là Tịnh Độ Tông là hơn hết. Sư phụ cũng bác bỏ mình nói vậy, chứ bây giờ muốn sư phụ lôi mấy vị thiền sư ra mà nói là nói có sách mách có chứng, mấy vị thiền sư dẫn dụ kinh điển đàng hoàng để chứng minh rằng là thiền mới là đúng. Rồi bây giờ muốn lôi là Thiền Thai Tông không? Thiền Thai Tông cũng lôi chư Phật, lôi các vị tổ sư ra chứng minh rằng là Thiên Thai là nhất, muốn không? Đó. Cái nào cũng có bằng chứng hết, vì tổ sư nào cũng có chứng cớ từ trong kim khẩu của Đức Phật để xác nhận là những cái mình đang hành quả là Phật pháp. Nếu bây giờ mình có nói tình độ hay gì thì nếu mà nói theo bình thường, theo đúng theo kinh á, nếu mà cứ nói đúng theo kinh á, thì Thiên Thai Tông có quyền tự hào nhất, tại vì Thiên Thai Tông sẽ nói là tôi là theo đúng giáo lý nhất thừa. Thế nhưng mà nhất thừa thì nhất thừa, nhưng mà khổ cái vấn đề là bây giờ cái căn cơ của tôi nó đến vạn thừa luôn. Anh ra giờ tôi cũng phải học cái căn cơ vạn thừa thôi, chứ còn bây giờ mà căn cơ nhất thừa thì tôi học thì cũng giống như đem cái đại học xuống dạy cho tiểu học vậy, thì cũng vô ích kìa. Thành ra bây giờ không có nói ở trên cái mặt là cao thấp theo cái gọi rằng là tư tưởng hay ngã đó. Nó mà cao thấp theo cái vấn đề mà gọi rằng là tôi chỉ cần biết có một vấn đề rằng là cứ khế cơ là cao, cứ khế cơ với tôi đó là cao, đó là căn cứ theo ngã. Còn nếu như căn cứ theo cái tư tưởng thì bây giờ có thể xấp loại như vậy để mà nói, nhưng mà điều dù là ngã hay dù là tư tưởng gì đi chăng nữa thì cái rốt cuộc cái mà thực tế nhất đó, mà Đức Phật vẫn sử dụng, thành ra tại sao cái nhất thừa là hay nhất nhưng mà Đức Phật lại sử dụng sau cùng, nó ví dụ như vậy. Như vậy thì cái đối với lại ban đầu thì nhất thừa nó chẳng hay tí nào, bởi vì sử dụng nó sẽ sai chỗ, nó không có đưa đến một cái kết quả tốt nào hết, thì lại chẳng hay tí nào, chẳng cao tí nào, mà chúng sinh không hiểu gì cả. Cho nên ban đầu với cái thời thời giáo của Hoa Nghiêm chúng sinh hiểu, nên Đức Phật mới phải đổi sang thành tiểu thừa pháp để cho chúng sinh lãnh thọ, rồi mới lên từ từ được mới phương đẳng bát nhã được mới nhất thừa được. Thành ra vì như thế đó, mà đừng có gọi là viễn vông mà gọi rằng không có lượng căn cơ mà cứ nói rằng nhất thừa là cái mà hay nhất, cho nên tôi chọn lựa cái hay nhất, cái nhất thừa, cái đó là điên đảo. Tôi phải chọn cái mà khế cơ với mình. Anh không có chọn theo như thế được. Và rồi cũng sau đó với cái kinh nghiệm tu hành của mình cũng không thể nào mà chọn được là cái mà đã đưa đến cái kết quả tốt cho mình đó là chúng. Thì đạo Phật, đời tông phái nó có những cái tư tưởng riêng, nhưng mà có những cái mà gọi là cộng đó, cộng pháp của tất cả tông phái, giống như bát nhã thiền định này kia đó. Đó, trí tuệ hay là thiền định hay là giới gì, nó là cộng pháp của tất cả các tông phái, mà không tông phái nào có thể bỏ nó ra rìa được, nó đều là nền tảng, chỉ có phương tiện mà đạt được cái tất cả những cái thứ đó nó khác nhau thôi. Thành ra cứu cánh của tất cả các tông phái thì chung, nhưng mà cái phương tiện mà đến của các tông phái đó thì nó khác. Thành ra có những cái mà chung không có thể nào mà gọi rằng là bỏ nó, riêng nó ra đi được. Đó là những cái vấn đề gọi là giới cần phải giữ, huệ cần phải tu, định cần phải lập. Nên đó là nền tảng mà tu cái tông phái nào cũng trên cái quá trình tu là đều phải, nghĩa là gọi là thành tựu cho được ba cái thứ đó, để xây dựng phát triển và dẫn đến sự cứu cánh thành tựu. Thì đó là cộng pháp của mọi tông, nhưng còn biệt pháp là khác nữa. Thành ra những thứ đó thì đương nhiên rằng là phải cần thôi, mà phải có thôi, tông nào cũng phải cần tới ba thứ đó hết. Thì đó là đại loại rằng là cái câu chuyện này muốn nhân đến thì nó cũng cho mình cái bài học hỏi rằng là từ cái vấn đề mà chữa cái bệnh chân đó, rồi tranh chấp giữa anh học hai anh học trò đó, vì cái ngã mà khiến làm cho cái thân thể của vị thầy đó nó bị hư hỏng, thì cũng giống như khi mình tranh chấp mình sẽ làm cho cái pháp thân, tức là pháp của Đức Phật đó, bị gọi rằng là suy vi suy thoái, rằng là bởi vì hủy báng lẫn nhau mà tất cả nó đều đệ tử Đức Phật, mà đi vô tình chỉ vì xích mích nhau, tức là tranh chấp cái ngã với nhau là hơn thua, mà hủy báng mạt sát tất cả những cái giáo lý hay là những lời dạy của Đức Phật cho cái tông kia, thì khác nào mà lấy đá đập chân ông, đập chân ông thầy đâu. Thì đây cũng khác nào mà lời lẽ phỉ báng của mình giống như đá mà dập vào trong cái chân đó của Đức Phật, nó y vậy thôi. Thì đó là cái trước mắt, còn cái mà ẩn nghĩa thì là cái vấn đề như vậy. Ẩn nghĩa là mình phải nhìn thấy được cái vấn đề mà gọi rằng là do nơi cái ngã đó mà nó tranh chấp cho đến độ mà là từ cái mà học Phật, tin Phật, phụng Phật trở thành cái vấn đề phỉ báng Phật, thù ghét nữa, allergy nữa đối với những cái pháp đó, chẳng hạn cái người ấy tu thiền nó nghe niệm Phật là bị allergy, giấy nảy, đúng không? Tự nhiên lại kỵ và sợ cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên giống vậy, cũng là giống một cái thứ mà tẩu hỏa nhập ma. Thành ra những cái người tu thiền đó nó không những là hủy bán tịnh độ mà hủy bán cả thiền tông. Thì những cái kẻ tu thiền đó sẽ bị nói giống cái câu nói như vậy. Tôi đây á mà phê phán thiền tông không phải là vì đó, phê phán những cái tín đồ thiền tông nó không phải vì họ theo thiền tông mà phê phán vì họ theo không đúng. Họ không đúng là một tín đồ của thiền tông. Tín đồ thiền tông nào mà lại bị những cái cơn bệnh giống như ma vậy mà nghe đi âm thanh niệm Phật mà dễ nảy, mà lại sợ hãi. Thì cho mình những cái bài học nói trên đó là tự mình có phá hủy Phật Pháp. Và rồi cho mình cái bài học cao hơn nữa, của trình độ cao hơn nữa. Và như vậy thì làm thế nào? Thì là trên cái phương diện mà gọi rằng là làm chủ được các pháp đó. Giống như một thầy thuốc làm chủ được các thứ thuốc để chữa vô lượng bệnh, làm chủ được vô lượng thuốc và biết rằng là dược tính nó bình đẳng trên phương diện trị liệu căn bệnh. Thì nó cũng giống như câu chuyện trước, nó cũng sẽ cho mình những cái căn cơ, cái nhìn theo cái căn tính, để mà càng cái căn tính càng cao thì càng thấy được cái nghĩa thâm thâm hơn hay là viên mãn hơn. Thì mình cứ chiếu theo tất cả những cái mà quan sát như vậy để mình nhìn thấy. Cũng giống như mình thấy bây giờ mà kinh dược sư thiên hạ chỉ sử dụng để khi nào mà là trong thân quyến hoặc là bản thân mình có bệnh vác ra ngõ mõ tụng. Còn khi mà hết bệnh hoặc là chết mất rồi thì dám nó qua bên. Thành ra chỉ dùng nó để mà gọi rằng là cầu nguyện cho bệnh mình nó chóng hết. Còn nếu mà cái người mà hiểu biết hơn thì rằng là hiểu được rằng học Phật, học thành Phật, tức là không có gì khác hơn đó, là cái vấn đề mà học thành Phật là học một thành một vị mà dược sư chuyên trị liệu bệnh cho chúng sinh. Mà như vậy thì có nghĩa là học Phật tức là trị bệnh chúng sinh, có nghĩa là thượng cầu tức là hạ hóa. Cho nên vì như thế đó mà muốn trở thành một vị Phật ở trong tương lai thì tất cả những cái pháp môn tu không ngoài cái vấn đề gọi là trị liệu chúng sinh, trị liệu căn bệnh chúng sinh của mình và của nhất thiết chúng sinh. Thì đó là tinh thần thật sự của kinh dược sư. Nhưng mà với tiểu căn thì lôi ra coi thường ghê lắm. Lôi ra gõ mõ tụng kinh chỉ để cầu cho hết bệnh thôi. Rồi nếu bệnh hết hoặc là bệnh không hết mà chết thì thôi thì giải qua đi. Thì tiểu căn thì chỉ thấy như vậy thôi. Nhưng mà thượng căn thì thấy được tinh thần của thượng cầu hạ hóa ở trong đó. Và hiểu được rằng là Phật là một bậc như thế nào. Là một bậc đại y vương chuyên trị bệnh liệu cho chúng sinh, tức là chuyên độ sinh, lấy độ sinh làm cái đại khái, có thể nói là lấy độ sinh làm cái nghề nghiệp của mình vậy đó mà. Cho nên vì như thế thì nếu mình muốn cầu thành Phật thì không có một cái phương pháp gì khác hơn là cầu học những cái pháp dược trị bệnh, để nếu mình nắm vững được các pháp dược trị bệnh thì mình thành được dược sư. Dược sư là tính chất gọi là tổng danh của tất cả các vị Phật. Chẳng có vị Phật nào mà không phải là dược sư hết. Và không có một cái pháp nào của Đức Phật mà lại nằm ngoài cái vấn đề là trị liệu hết nữa. Trị liệu bệnh mê của chúng sinh, bệnh điên đảo, vọng tưởng, tham dục. Thành ra khi nhìn thấy như thế thì thấy ok, quyển kinh dược sư tuy là nhỏ bé, nhưng mà chính cái quyển đó mới nói lên cái ý nghĩa gọi là thượng cầu hạ hóa. Với lại chức năng của chư Phật trên cái vấn đề mà gọi là độ sinh. Mình như thế cái tùy căn tính lắm, mà mình nhìn thấy kinh điển nó có khác, mình nhìn thấy cái giáo lý nó cũng có khác nữa. Người...